Xin chào mọi người, sắp đến Tết rồi và mình chắc chắn là mọi người đều thấy khó khăn khi phải đối diện với những câu hỏi rất là đặc trưng và đều là những câu hỏi khó trả lời dịp Tết. Kiểu thế này này, thế nào rồi cô cún, có người yêu chưa cháu? Thế mày định thế này đến bao giờ? À, để chú làm mối cho, có đứa này được lắm. Sao rồi, bao giờ cho bác ăn cỗ? Bao giờ thì đẻ đấy? Thế bao giờ thì đẻ đứa thứ hai thế? À, thế năm nay thưởng nhiều không cháu, được thưởng bao nhiêu tiền? Ôi dồi ôi, mới nói ra miệng thôi đã tự nhiên thấy đau đầu thế. Đấy, sợ chưa? Bạn mình còn có đứa đặc biệt không thích Tết nhất gì cả. Tết thì đặc biệt không thích khách khứa gì cả. Còn khách mà đến mà nó bắt buộc phải ra tiếp để nghe mấy câu hỏi kia thì mặt nó đặc biệt không tươi lên được. Cứ xị ra thôi, buồn cười lắm. Thế nên nhân dịp sắp Tết, mình gửi tặng mọi người vài bí kíp mà mình hay dùng để đỡ lời cho những câu hỏi khó đỡ ngày Tết. Đều là những cách mà mình dùng rồi này, thấy hiệu quả này và mình nghĩ là mọi người đều có thể sử dụng được. Tùy thời điểm, tùy người, tùy tâm trạng và tùy khả năng thì bạn chọn xem là cách nào phù hợp nhé. Linh hoạt lên nha các bạn. Còn nói chung là những cái cách này không khó dùng đâu, đơn giản lắm. Tập dần từ bây giờ cho quen là được. Cách đầu tiên mình dùng chính là từ một câu chuyện cười trên mạng này. Thế nào rồi cháu? Năm nay vẫn chưa lấy chồng à? Mày cứ thế này thì làm sao được, phải xem thế nào đi chứ. Vâng ạ, à, cháu cũng muốn lấy chồng, nhưng mà tại bác mà cháu chưa lấy được chồng đấy. Ơ kìa cái con bé này, mày chưa lấy chồng thì liên quan gì đến bác? Vâng đúng rồi, chuyện cháu chưa lấy chồng thì liên quan gì đến bác ạ? À? Thế nên bác cháu mình nói chuyện khác đi bác ạ. À. Lúc mình đọc chuyện này mình đã buồn cười lắm, sau mình đã dùng thử và thấy hiệu quả phết. Mọi người đều cười xòa và chuyển sang đề tài khác, mà không bị rơi vào trạng thái căng thẳng, mất vui ngày Tết đâu. Còn cách thứ hai là mình áp dụng phái sinh của phương pháp hỏi đến tận cùng câu chuyện. Mọi người hình dung là những cái câu hỏi kia được các cô, các bác, các chú, các ông, các bà coi như một hình thức quan tâm và hỏi han thân thiết. Nhưng định nghĩa thân thiết và riêng tư của các thế hệ khác nhau là khác nhau. Thế nên người trẻ sẽ thấy không được quen với việc này. Còn người lớn tuổi thì cứ hỏi cho nó quan tâm vậy thôi, chứ có mấy ai để ý thật sự đâu. Thế nên nếu muốn người lớn tuổi đổi đề tài thì có thể hỏi thật cụ thể, người ta sẽ ngừng lại ngay đó. Ví dụ thế này này, con bé này, năm nay vẫn ở nhà, thế vẫn chưa lấy chồng hả cháu? Dạ cháu chào bác ạ, vâng cháu vẫn ở nhà. Thế chừng này tuổi rồi mà vẫn ở nhà, không lấy chồng đi thì làm sao lấy được nữa hả cháu? Là thế nào ạ, là nhiều tuổi lắm rồi hả bác? Ừ nhiều rồi đấy. Thế bác ơi, bác có biết năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi không? Ờ, cái này thì... Đấy nhá, bác còn chưa biết cháu bao nhiêu tuổi mà đã bảo là cháu nhiều tuổi. Nhiều là nhiều thế nào được? Bố mẹ cháu vẫn còn nuôi được cháu đây này. Bác còn chẳng nhớ cháu bao nhiêu tuổi đây này. Làm sao mà nhiều được? Làm sao mà đã đi lấy chồng được? Thôi bác ngồi chơi đi, cháu gọi bố cháu ra nói chuyện với bác nhá. Đấy, khách khứa hỏi han quan tâm tí thôi chứ người ta cũng thật sự chẳng để ý lắm đâu. Nên hỏi thêm một tí, cụ thể ra thêm một tí là thôi khách lại đổi đề tài ấy mà. Còn cách thứ ba, mình hay dùng kiểu đánh cháo trọng tâm của câu chuyện kiểu này này. Sao rồi cháu, đi làm năm nay được thưởng Tết nhiều không? Bao nhiêu tiền thế? Ô kìa bác, sao bác không hỏi cháu đi làm có vui không? Có học hỏi được gì không? Có thích không mà lại hỏi được bao nhiêu tiền ạ? À? Bác hỏi cháu đi làm có vui không đi, bác hỏi đi cháu trả lời này. Thường thì khách sẽ cười, còn nếu khách vẫn cố gắng hỏi bằng được thông tin, kiểu thế đi làm mày tóm lại được bao nhiêu tiền? Hay là sao chưa lấy chồng? Sao chưa đẻ con? Sao chưa đẻ đứa thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ N? Sao chưa bla bla bla? Thì mình sẽ áp dụng cách thứ tư. Cách thứ tư này thật ra là một hình thái hơi căng thẳng một tí. Mình hay dùng vào lúc mà mình bị ít năng lượng, chỉ muốn nói ít nhất mà hiệu quả cao nhất có thể. Không quan tâm là khách vui hay buồn, hoặc khi khách quá là kiên quyết hỏi han mà mình thì không thể điều hướng được người ta. Thế là mình dùng như thế này, cách của mình chỉ có 4 từ thôi. Đấy là, vâng, thì sao ạ? Đoạn này là mình chuyền bóng sang cho khách ở vai người trả lời bằng đúng 4 từ này đấy. Ví dụ thế này nhá. Hai đứa này, cưới lâu rồi mà chưa đẻ à? Vâng ạ. Thế là không được đâu, bla bla bla. Vâng, bọn cháu chưa định đẻ đâu ạ. Thế thì sao ạ? Thì sao cái gì? Bọn mày còn trẻ, bla bla bla. Vâng thì sao ạ? Sau một lúc cứ vâng thì sao ạ? Thường thì nói đến lần thứ ba thôi là khách đã chán rồi và trông mặt sẽ hơi chưng hửng hoặc là bực mình một tí. Lúc đấy để giữ không khí Tết vui vẻ, mình rất đề nghị bạn thốt ra câu: "Vâng thì sao ạ?" Phải cực kỳ nhẹ nhàng. Và trong lúc khách trả lời thì nhớ mình phải uống miếng trà, ăn miếng bánh, trông mặt mũi bình tĩnh, vui vẻ, tươi cười nha. Chứ cách này mà dùng vẻ mặt bí xị hay là hầm hầm ra là tan luôn không khí Tết lúc đấy. Mình thì hay vừa cười toe toét vừa hỏi. Khách nói một lúc như đấm vào bịch bông, chán quá bèn bỏ mình với cả cái câu: "Vâng thì sao ạ?" Ở đấy. Đấy, đạt được mục đích luôn rồi. Dĩ nhiên là dùng cách này mình hay bị bố mẹ mình lừa lắm. Còn chiêu cuối cùng thật ra là mình hay dùng nhất, đấy là chuyền bóng cho bố mẹ. Vì nói chung đến nhà mà hỏi mấy câu kiểu này toàn là khách của bố mẹ thôi. Ví dụ thế này này: "Cháu chào bác đến chơi với bố cháu ạ." "Bác chờ cháu gọi bố cháu nhé." "Bố ơi, có khách." "Vâng, bác ngồi chơi, cháu đi pha nước ạ." Sau đấy dĩ nhiên là mình lỉnh đi rồi, không có nước nôi gì hết, bố mình pha nước được mà. Chứ lúc đấy mình mà thò mặt ra nữa thì thôi, mình lại phải dùng cách một, cách hai, cách ba mà mệt lắm, thôi để bố mình nói chuyện còn hơn. Đấy, Tết nhất nếu vui thì diễn lại chuyện cười liên quan gì đến bác ạ. Còn không thì tùy tình huống mà xử lý các câu hỏi nha. Còn vài tuần nữa là Tết rồi, mọi người luyện tập dần đi là vừa. Dù đối diện với câu hỏi nào thì cũng hãy nhớ đây là Tết nhất, phải giữ không khí vui vẻ. Nên hãy trả lời với một nụ cười tươi tắn và giọng nhỏ nhẹ nha. Xin chào và cảm ơn các bạn đã nghe chiếc podcast cầm mic chạy trước Tết này. Chúc cả nhà đón Tết bình an. Cố lên, tạm biệt.